Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tiếp đến thì chúng ta tiếp tục, và dĩ nhiên phần này là cái phần khó khăn. Nhiều khi nếu nghe mà nó khó thì có thể dễ buồn ngủ. Thành ra ai có đồ ăn gì cứ việc moi ra để bàn nó mà ăn. Nhưng đây là cái phần mà bí mật, cái ý nghĩa huyền bí của cuộc sống, của đời sống mà Đức Phật đã khám phá ra. Đôi khi dù chúng ta có nghe chăng nữa, dù có hiểu, dù có nhận ra, nhưng để thực hành thì chúng ta vẫn phải trở về với lại cái bản ngã, với cái vô minh của mình mà thực hành. Thì ra nghe để mà nếu ai mà có nhiều kiếp mà tu hành công đức thanh tịnh thì có thể nghe đến pháp Phật, có thể giác ngộ. Còn bình thường ra thì con người chúng ta thì vẫn phải đi từ từ, nhưng mình nghe để mà mình tin, mình xây dựng cái lòng tin ở trên cái pháp mà thâm áo thâm sâu đó đó. Rồi từ đó mình phát hướng tu đúng hướng, đúng cái hướng chân lý đó. Thì chúng ta đã nghe qua các pháp, và chúng ta đã biết là tất cả vũ trụ vạn vật đều bị nhiếp vào trong các pháp căn bản đó. Các pháp đó vì vậy mà bây giờ mình hỏi nó là gì đâu. Bây giờ trước tiên mình hỏi sắc pháp. Thì Đức Phật không có nói theo bất cứ một cái gì đặc biệt, theo kiến thức đặc biệt của khoa học hay này nọ. Đức Phật dùng cái chữ sắc, sắc là màu sắc. Thì thực ra khi mà nói sắc pháp nó rất rộng, là chúng ta biết rằng là nó gồm luôn cả thanh, nó gồm cả hương, cả vị, cả xúc. Tại vì cái lý do là trong một cái pháp như vậy, thí dụ đây cái màu cam chẳng hạn này, trong cái màu này á, là thứ nhất là nó có mùi nữa, thứ hai nếm nó có vị, cái hương cái vị nó nằm ngay nơi đây chứ không phải nó nằm ở chỗ nào khác hết á, thứ ba á, là mình sờ vô mình thấy mềm hay nhám, tức là cái xúc á, nó nằm ngay nơi cái sắc này. Thành ra cái sắc pháp đó, nó gồm cả hương vị xúc. Nếu mà mình búng vào nó có thể ra tiếng, tiếng bịch bịch, bạch bạch gì đó. Thành ra cái âm thanh đó, nó cũng từ đó nó ra nữa. Thành ra khi mà nói sắc pháp đó, là không phải chỉ có màu sắc hình tướng, mà nó gồm cả các cái sắc đó đều được kêu là sắc pháp. Thành ra trong Phật Pháp mới phân ra là cái màu sắc, cái hình tướng đó, được kêu là cái sắc pháp mà mình có thể thấy được. Đó. Còn như là âm thanh, như là mùi, như là hương, như vị, xúc là các sắc pháp mà không thấy được. Đó. Không thấy được nhưng mà mình có thể sờ thấy nó. Tức là mình có thể gọi là nó có thể làm chướng ngại. Nó không, do đó cho nên có thể trong đạo Phật dùng nhiều chữ như là sắc pháp, mà màu sắc là một cái pháp mà có thể thấy được và có chướng ngại. Thanh hương vị xúc là những cái pháp mà không thể thấy được nhưng mà có chướng ngại, tại vì nó nằm ở ngay cái sắc pháp vậy đó. Còn có những cái pháp mà mình không thấy được mà nó cũng không có chướng ngại nữa. Thành ra những sắc pháp đó thông thường, thí dụ như những sắc pháp mà người ta nhìn thấy ở trong thiền định hay là trong những cái giấc mơ của mình, nó có màu sắc mà nó không có chướng ngại. Thì đại khái như vậy mà mình có thể có một loại nữa, người ta trong Phật Pháp cũng nói nó là sắc pháp, màu sắc, sắc pháp thuộc về sắc pháp mà không có chướng ngại nữa. Tức là mình không thấy được mà cũng không có chướng ngại. Thì thông thường khi mình học Phật Pháp á, cái đó là cái mà người ta đem ra để giải thích về giới. Khi mình thọ giới thì là mình làm một cái hành động thiện, mà lại hành động thiện này là hành động thiện của đạo. Thiện của đạo nó khác với thiện của đời. Như mấy trước mình nghe, cái thiện của đời, của thế gian nó không có bao trùm được hết, nó không có đưa đến cái chỗ trí huệ giải thoát. Nhưng mà cái thiện của đạo đó, nó bao trùm hết mọi cái thiện. Như là mình thí dụ như là giấu chân voi đó, và nó có thể đưa đến chỗ thành đạo giải thoát. Cái giới đó, là một cái thiện mà nó thuộc về đạo. Mỗi khi mà mình thọ giới đó, mình vào trong một cái giới đàn, mình thọ giới xong xuôi rồi đó, thì giới ở đâu? Mình có thấy được không? Thì giới là cái gì mình không thấy được. Thành ra như vậy mà nó là pháp nào? Đức Phật nói các pháp căn bản không có tất, nghĩa là không có bất cứ một pháp nào đó mà có thể ra khỏi các pháp căn bản như là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vậy thì bây giờ giới nó là pháp nào? Giới không phải là pháp vô vi, cho nên nó phải nằm ở trong các pháp đó. Trong năm uẩn, trong 12 nhập, trong 18 giới, nó thuộc về pháp nào? Thuộc về giới, thuộc về uẩn hay là thuộc về nhập nào? Thì trong đạo Phật có cách giải thích là nó thuộc về pháp, tức là nó là đối tượng của ý căn, nhưng nó là một sắc pháp mình không có thấy được. Mình không thấy được và nó cũng không có chướng ngại. Thành ra chính vì vậy mà cái loại giới, cái giới này cũng là được loại, được coi như là thuộc về cái loại sắc pháp như vậy. Sắc pháp mà mình không thấy, mình có chướng ngại. Lý do tại sao kêu là sắc pháp? Bởi vì giới là gì? Cái lúc mà thân mình quỳ xuống, thân mình thuộc về sắc pháp, miệng mình nói ra, ví dụ mình thọ ngũ giới đi, là cái giới mà thông thường nhất á, mình nói là đệ tử con tên là, lúc đó mình quỳ chắp tay, mình nói theo lời của giới sư, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi nói ra như vậy là âm thanh. Âm thanh cũng thuộc về sắc pháp. Có hai cái pháp gọi là thân của mình và âm thanh của mình đều là sắc pháp đó. Mà mình lãnh nạp, tức là mình thọ nạp được giới thể. Thì giới thể như vậy thuộc về sắc pháp. Ta giải thích như vậy đó. Nhưng mà sắc pháp đó, sau khi mình nói xong một cái thì nó không còn thấy đâu nữa. Cái lúc mà mình nói thì mọi người đều thấy, mình quỳ nó mọi người đều nhìn thấy, mình nói mọi người đều nghe. Nhưng mà sau khi mà mình nói xong ba lần như vậy, rồi mình bắt đầu đứng dậy, rồi đảnh lễ, rồi sau đó mình đi ra, thì giới lúc đó không còn nhìn thấy nữa, nhưng vẫn tiếp tục có mặt. Nhưng mà có mặt ở chỗ nào? Đó là vấn đề mà trong Phật Pháp tranh luận với nhau. Nếu mà giới không có mặt đó, thì nó không có cái kết quả mình thọ giới vô ích. Mà giới nó có mặt ở chỗ là nó có công năng, nó có một năng lực á, là ngăn chặn, gọi là phòng phi trì ác, là ngăn chặn tất cả những điều sai lầm, những lỗi lầm, những cái điều quấy, ngăn chặn lại. Sau khi mình thọ giới rồi á, tự nhiên cái người nào bảo mình uống rượu, tự nhiên có cái gì nó ngăn lại, mình bảo thôi, tôi không uống. Mình có thể nói rõ ràng ra là bởi vì tôi thọ giới rồi. À, nhưng cái mà giới nó, cái giới nó nằm đâu ở trong mình á, thì mình không nhìn thấy, nhưng mà nó vẫn có mặt như thường. Cái đó nó có mặt, bất chấp trong đạo Phật nói là khi mà mình thọ đắc giới thề rồi đó, sau đó tâm mình có khởi lên những cái ý tưởng tham sân này nọ gì đó, thì cái giới nó vẫn tiếp tục liên tục như thường, nó vẫn có mặt. Thì có mình đừng có thực hành những cái điều tham sân đó thì cái giới thề nó bị tổn hại. Và nếu mà mình phạm giới, tức là mình làm mạnh quá, thì giới thề của mình nó có thể bị thương, nằm nhà thương. Và đến mức độ là có thể chết nếu mình khởi sinh tà kiến nữa. Còn bình thường ra thì mình có thể khởi bất cứ cái tâm gì lên mà giới thể nó vẫn còn. Thế cho nên khi mà đặt giới, đặt cái nghĩa mà trì giới ra thì Đức Phật không ngăn cấm tâm mà ngăn cấm thân khẩu thôi. Tức là khi mình có năm giới rồi, tâm của mình có thể muốn sát sinh, nhưng mà giới thể của mình nó vẫn tiếp tục còn có mặt, chỉ trừ phi mình hành động thôi. Thành ra Đức Phật cấm mình hành động sát sinh bằng thân, cấm mình hành động sát sinh bằng khẩu, bằng miệng, nhưng mà trong tâm á thì Đức Phật không cấm. Cái lý do là tâm rất khó, mà cái mà đối trị những cái ác ở trong tâm á, là đợi đến lúc định, từ giới sinh định á, định nó mới bắt đầu á, bắt đầu nhiếp những các tâm ác lại. Và cho đến cuối cùng mà diệt được các tâm ác đó là huệ. Thành ra giới, trong phạm vi của giới, giới thông thường chưa đủ sức để mà trị những cái ác ở trong tâm. Thành ra trên phương diện giới là Đức Phật chỉ cấm phòng ở nơi thân khẩu, bảy cái chi nơi thân khẩu. Nhưng chúng ta đừng quên khi mà thọ Bồ Tát giới rồi là Bồ Tát giới là cấm ở trong tâm nữa. Đấy, ra Bồ Tát giới khó. Điều quan trọng nhất của Bồ Tát đó là vấn đề tâm. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta mà thúc liễm thân tâm này nọ trong Bồ Tát đạo á. Bởi vậy trong Bồ Tát đạo chúng ta tu á, thực ra khi mà thọ giới mà muốn trì cái giới Bồ Tát giới là chúng ta phải có cái lực gia trì của thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Là lúc nào cái con người của mình á, nó cũng gắn liền với chư Phật, chư Bồ Tát hết á. Thì may ra cái tâm thức của mình á, nó mới có thể trong sáng được. Còn khi mình thọ năm giới á, thì Đức Phật không... ấy là gọi là biết trước cái tâm mình không có đủ sức mà gọi là... không tham, không sân, không si được. Thành ra chỉ cấm đừng có hành động bằng thân với khẩu thôi. Thì đại khái đó, những cái pháp như vậy cho mình thấy đó là một cái sắc pháp gọi là giới thể đó, đó. Thế thì giờ chúng ta trở lại vấn đề thì các pháp như vậy nó rất là vi diệu. Mới một cái sắc pháp mà mình đôi khi mình thấy sao nó nhiều quá. Bây giờ đưa mắt nhìn coi ở đâu cũng có màu sắc hết á. Cái mình thấy là phải có màu sắc. Lạ. Vạn vật thiên nhiên, tự thiên nhiên đó, nó xuất hiện cái là nó phải có màu sắc à. Không cái gì cũng có màu sắc hết á. Nhìn coi, nhìn hết đi. Bất cứ cái gì mình có thể thấy được là thấy trong màu sắc. Và hình tướng nếu mình có thể phân ra làm hai loại. Nhưng mà màu sắc á, nó có thể nói là cái lãnh vực của nó mạnh hơn. Và mình có thể thấy là hình tướng nó do màu sắc mà ra. Nếu như là cái cọng lá này á, mà cái màu nó tới đây thôi á, thì coi như cái hình tướng của nó tới đây thôi. Nếu mà cái màu nó ra tới đây á, thì cái hình tướng nó sẽ kéo dài ra nữa. Nếu mà màu sắc nó biến hết trên thế gian này á, thì mình có mắt cũng như không thấy gì hết á. À, chúng ta nhớ điều trong Phật Pháp nói là cái khoảng không gian trước mắt mình cũng thuộc về sắc pháp, mà nó ảnh hưởng theo vấn đề sáng tối. Cái khoảng không gian này mình có thể nhìn thấy được nó qua ánh sáng hoặc là có bóng tối, nên nó cũng thuộc về sắc pháp luôn. Thế vậy thì sắc pháp là một cái gì? Chúng ta thấy là nghĩ kỹ lại, thế gian này muốn có phải có sắc pháp, có ở trên sắc pháp, hiện hữu ra ở trên sắc pháp. Hèn chi mà khi mình nằm ngủ mơ là sắc pháp cũng phải hiện ra. Tâm thức muốn hoạt động thì cũng phải có sắc pháp, thanh pháp, hương pháp, vị pháp. Mình thấy là như vậy thì mình chỉ mới nhìn một cái pháp thôi, mình đã thấy nó rất là lạ lùng. Một cái sắc pháp đó nó có thể phân ra, cái này nó không có tâm thức nhiếp thọ, không có tâm thức nhiếp trì nó, thành ra mình kêu nó là vô tình, bàn ghế hư không thì nó. Còn cái sắc pháp mà nằm ở nơi thân của mình á, thân của mình mà nhờ nhìn thấy á, bây giờ thực ra á, mình có một cái, nếu mà bây giờ mình có một cái thuốc gì đó mà xịt vô cái màu sắc nó biến mất đó, thì cái đó mình tha hồ ăn, mập bao nhiêu mập xịt nó cái nó còn lại thon như vậy thôi, cái phần dư ra không ai nhìn thấy hết á. Nhưng mà thực sự ra thì chúng ta thấy là cái cơ thể của mình á, tất cả nó hiện ra, cái màu sắc nó hiện ra tới đâu thì cơ thể của mình tới đó. Thành ra chính vì vậy á, mà cái sắc pháp mà nằm ở nơi thân này nọ thì nó lại có một cái tâm thức nhiếp trì nó, trụ lấy nó, giữ chặt lấy nó, thành ra nó được kêu là hữu tình. Thành ra sắc pháp nó phân ra là hữu tình và vô tình. Thành ra đôi khi âm thanh cũng được phân biệt theo đó. Ví dụ âm thanh của gió thổi, của suối chảy, nó là âm thanh của vô tình. Còn âm thanh của con người với lại chim hót này, nó là âm thanh hữu tình. Con người nói năng chửi lộn nhau là hữu tình. Ca hát này nó vậy. Thì chúng ta thấy là như vậy là các pháp nó rất là đặc biệt. Cái sắc pháp rất đặc biệt. Con người của mình chết, tan biến mất là tan biến mất sắc pháp, nó rã ra. Cái sắc pháp mà mình hiện như một con người nó rã ra. Lúc đó là nước nó đi theo nước, đất nó đi theo đất, lửa đi theo lửa, gió đi theo gió. Thì thấy nó tan biến, gọi là mất mát này, nó gọi là hủy hoại nó ở nơi chỗ đó. Khi mà nói tận thế đối với đạo Phật là gì vậy? Tận thế đối với đạo Phật đó là nó có tất cả những cái nguyên nhân, đó là mình nói là nghiệp của chúng sinh, nghiệp của thế giới, nó đến cái lúc hủy hoại. Bởi vì bất cứ một cái gì nó sinh ra đời nó cũng có lúc hủy diệt hết á, cái nguyên lý nó như vậy. Thì khi nó hủy hoại như vậy là nó bung ra tất cả các cái chất liệu, nó không có điều hòa nữa, như cơ thể của mình nữa. Đất nước lửa gió là những cái yếu tố mà chính yếu của sắc pháp á, lúc đó nó muốn rã ra, thành ra tự nhiên nó nổi lên những ngọn gió, nước nó dâng lên, lửa nó bốc cháy, gió nó thổi như giông bão rất là mạnh, rồi nó mới làm bung các cái phần, các cái yếu tố của mà sắc pháp nó hợp lại ấy, tức là kêu là vi trần ấy, là nó thổi bung cái quả đất, thân người, hư không cho đến nước, rồi cho đến tất cả mọi cái, nó ra những cái vi trần, nó tan hết ở trong hư không á, thì lúc giờ kêu là tận thế. Mà các vi trần này nó cũng có màu sắc, mình mới có thể khám phá, có thể nhìn, có thể nhận định ra. Như là mình nhìn ở trong ánh nắng đó, các bụi nó bay lên như vậy đó, là nó có màu sắc, mình mới thấy được. Thành ra các vi trần cũng không ra khỏi sắc pháp. Ở đâu có một cái gì hiện hữu, có cái gì có mặt, thì tức thời nó phải ở trong sắc pháp như vậy. Thế chúng ta thấy sắc pháp nó lạ lùng. Sắc pháp nó tụ tập lại, sắc pháp nó thành ra tất cả mọi đồ vật. Cái đó ở đâu ra? Cái gọi là một cái năng lực nào tạo ra như vậy? Thì trong đạo Phật kêu nó là nghiệp á. Nghiệp đó là như nãy mình nghe gọi là giới, chỉ thọ giới. Thọ giới là một nghiệp thiện, nghiệp đạo, một hoạt động, một hành động đó. Thì nghiệp của chúng sinh tức là ý muốn của mình, cái tâm thức của mình, do nó vô minh, hành thức vô minh như vậy cho nên nó vận động cái năng lực của nó thành ra tạo tác. Nó ham muốn, nó tạo ra thứ này, tạo ra thứ nọ, nó mới phối hợp chung với nhau. Mà cái năng lực nghiệp đó nó rất mạnh. Mình không có ý thức được nó. Nó điều khiển mình chứ mình không điều khiển được nó. Cái ý thức của mình không có biết rõ, mà ý thức của mình còn là dụng cụ, công cụ của nghiệp nữa. Đấy, chính vì vậy mà theo đạo Phật nhìn thế giới này không có một cái bàn tay nào ở ngoài tạo ra hết đó. Mà nó do chính tâm thức của chúng sinh, của muôn loài và các pháp căn bản. Thành ra nghiệp cũng được coi như là một cái pháp căn bản để tạo ra thế giới. Nhưng trên phương diện mà tịch diệt niết bàn vô vi á, thì nghiệp không còn là một pháp căn bản nữa, mà bắt buộc phải diệt nghiệp đi. Tiêu diệt nghiệp đi á, thì mới hiện cái vô vi, cái niết bàn ra. Thành ra chính vì vậy các pháp trong các pháp căn bản phải nói là, mình nói nãy giờ nói ở đây á, thực ra đó là các pháp hữu vi. Như mấy bữa mình nghe á, vào đến vô vi thì phải như vậy. Thế giờ chúng ta tiếp tục quan sát cái sắc pháp không thôi á, mà nó ra rất nhiều, cũng là cái sắc thân tướng của con người á, mà mình thấy nó phân ra. Nó phân ra trong mình con trăm người thì nó phân ra 100 cái tướng, 100 cái sắc pháp, 100 cái thân tướng, 100 cái màu sắc của thân. Vậy thì sắc pháp nó là một hay nó là nhiều? Nhiều cái khác nhau, vô lượng cái khác nhau hay chỉ là một? Sắc pháp nó là hữu tình hay là nó là vô tình thôi? Thì mình thấy sắc pháp nó có thể vừa kêu là sắc pháp, nhưng mà nó ra rất nhiều cái khác nhau, mà nó vừa hữu tình mà nó vừa vô tình. Thành ra như vậy chúng ta thấy sắc pháp rất là lạ lùng. Người ta có thêm một người nữa sinh ra đời thì là có thêm một sắc pháp nữa hiện hữu. Cái sắc pháp đó nó nhiều đến mức độ nào thì nó hết. Hễ nhân duyên tới đâu là nó có tới đó. Thí dụ hễ mình còn nằm mơ thì nó còn hình ảnh. Mình thức dậy thì hình ảnh nó mất. Chứ mình đừng nói là nằm mơ nó có bao nhiêu cái hình, cái màu sắc đó thôi, đến lúc nào là tự động nó hết. Sắc pháp nó như vậy. Thành ra con người ta tạo ra mình tạo bao nhiêu nghiệp thì nó ra bấy nhiêu. Nó, Đức Phật nói là Đức Phật chỉ nói, mình gọi là Đức Phật gom lại để cho người ta dễ học, dễ hiểu á, là gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người, cõi trời. Chứ thực ra mình hành động làm như thế nào là nó ra một cái sắc pháp như vậy. Thành ra địa ngục nó cũng vô lượng loại địa ngục, mà ngạ quỷ súc sinh nó cũng vô lượng loài. Bởi vì nó nghiệp nó khác một chút là nó ra một cái sắc pháp khác à. Con người cũng vậy. Nó khác một chút đi cái là tự nhiên cũng cái mắt mũi tai như vậy mà tự nhiên nó khác. Nó tách ra, nó thành ra một con người riêng biệt. Thành ra cái sắc pháp đó nó ra làm sao? Mình cũng thể nào mình diễn tả nổi. Mà nó nhiều ít, lượng của nó đến đâu hết? Có phải là hiện giờ nó đến đây nó ngưng? Mà nếu bây giờ ở nhà thương có bà mẹ nó có sinh đứa con thì nó tăng thêm một không? Mà bây giờ có một triệu cái nhà thương thì trong một lúc sinh ra 1 triệu đứa con là sắc pháp nó tăng thêm 1 triệu. Trong lúc đó nếu ngày mai không ai sinh đẻ hết á, mà lại có 1 triệu người chết, tức là sắc pháp nó bị giảm đi 1 triệu. Sắc pháp nó có tăng có giảm như vậy không? Thì chúng ta cứ nghĩ đi, đừng nghĩ con người, đừng nghĩ tôi trong đó nữa, mà cứ nghĩ cái pháp thôi. Cái pháp đó nó làm sao? Cũng như giờ đó mình nhìn vào cái ly này, cái màu trắng, rồi mình nhận xét cái màu trắng, mình đừng nghĩ đến cái ly nữa. Bởi vì cái ly mà không có cái màu trắng này, nó không có cái ly. Bây giờ mình thì nhận xét cái màu trắng thôi. Mình thấy màu trắng nó chỉ là cái ly hay là nó là muôn thứ nữa, mà màu trắng nó là một hay là nó là nhiều. Tại vì mình nhìn sang bên cạnh, nhìn lên trên, nhìn đâu mình cũng thấy màu trắng hết á. Mỗi sự vật màu trắng nó đều nằm rời rạc khỏi nhau. Vậy thì cái màu trắng là một hay nhiều? Mỗi một cái màu trắng, cái ly này bây giờ mình đang đốt đi, tức là cái màu trắng nó giảm mất hả? Hay là mình tạo ra một cái ly màu trắng nữa là màu trắng nó tăng thêm sao? Màu trắng nó có tăng có giảm không? Rồi khi mà mình làm một cái ly xấu, rồi một cái ly đẹp mà nó đều màu trắng hết á, thì như vậy đó, cái màu trắng nó là đẹp hay xấu? Nó là cấu hay tịnh? Nó có cấu có tịnh không? Cái màu trắng đó, nếu cái màu trắng nó là cấu thì nó không có tịnh nữa. Nếu nó là tịnh thì không bao giờ nó thành cấu được. Cái sắc pháp của mình cũng vậy. Nó là người hay là nó là thú? Nếu sắc pháp nó là người thì không có thú vật nữa, không có địa ngục, ngạ quỷ nữa. Ngạ quỷ, địa ngục là những nơi cấu uế, nó cũng cần có sắc pháp mình mới thấy được, nó mới có mặt. Nhưng cái sắc pháp mà tạo nên địa ngục ngạ quỷ nó có cấu không? Cái sắc pháp đó mà khi nó tạo nên cõi trời nó có tịnh hay không? Nếu nó là tịnh thì nó không có cấu, không bao giờ có địa ngục ngạ quỷ súc sinh hết á. Nếu nó là cấu thì nó không bao giờ nó thanh tịnh được như cõi trời hết á. Thành ra như vậy chúng ta thấy là khi chúng ta tiếp tục nữa, chúng ta sẽ thấy là khi mình tạo ra một cái ly màu trắng, có phải là cái sắc màu trắng nó được sinh ra hay không? Khi mình đốt nó đi, nó có phải là cái sắc nó diệt đi hay không? Nếu mà cái sắc màu trắng, nó mình bảo cái màu trắng nó diệt rồi thì tất cả những cái vật khác màu trắng nó cũng phải diệt hết. Cái sắc pháp á, thực ra khi mà nhìn theo đúng chân lý thì cái sắc pháp đó nó không sinh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm. Thanh pháp cũng như vậy, hương pháp cũng như vậy, vị pháp cũng như vậy. Có thể nói là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều như vậy hết. Ngay cả tâm thức mình cũng như vậy. Nó không có cấu, có tịnh, có tăng, có giảm. Nó không có sinh, có diệt. Từ cái sắc pháp mình suy luận ra tâm thức cũng y như vậy. Người kia cũng có tâm thức, người kia cũng có phân biệt, mình cũng có phân biệt. Cái tâm thức á, mình đừng nghĩ tôi, người nữa, mình nghĩ tâm thức thôi á. Nó là một hay nó là nhiều? Mà khi có nhiều người thì nó là tăng, khi có người chết đi nó là giảm hay sao? Cái tâm thức á, cái tính chất hiểu biết đó, thì mình thấy là tất cả các pháp vậy á, nó tạo nên muôn loài như thế á. Mà thực ra mình có bao giờ mình khảo sát về chính cái thật tướng của nó, tức cái chân lý của nó hay không? Mà chính Đức Phật giác ngộ thấy ra cái chân lý của các pháp. Thì các pháp nó rất đặc biệt. Thành ra khi mình học về Như Lai Tạng, học về pháp giới, tức là học về cái chân lý của các pháp đó, mới có kinh có tên là bất tăng bất giảm như vậy đó. Tức là pháp giới không tăng không giảm, chúng sinh không tăng không giảm, bởi vì chúng sinh như cái ly, như cái nắp, nó đều màu trắng, nó từ màu sắc mà ra hết. Cái màu sắc nó không tăng không giảm, cho nên các cái đồ vật đó, nó không có chuyện tăng hay giảm. Chúng sinh từ các pháp như vậy mà ra, chúng sinh hiện hữu ra như huyễn vậy đó, như huyễn hóa đó, mình như huyễn hết. Hiện giờ mình ngồi đây, Phật tử, thầy, bàn thờ, phòng học đều như huyễn hết đó. Mà sắc pháp, thanh pháp, hương pháp, vị pháp, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, sắc thọ tưởng hình thức á, nó hoạt động thôi. Nơi một thân của mình á, là cái tôi của mình nó như huyễn. Cái hình tướng mình nhận là tôi mình nó như huyễn. Mà cái sắc pháp, cái thanh pháp và cái thọ tưởng, cái hành, cái thức nó hoạt động. Còn ngoài ra thì cái con người nó hoàn toàn không có thật. Thành ra trong Phật Pháp mới phân ra là năm ấm, 12 nhập, 18 giới là thật có, Còn hữu tình các loài nam nữ này nọ đó, nam nữ, người lớn, người già, người trẻ, người khôn, người ngoan, tất cả mấy cái đó là không thật có. Thì bây giờ mình tiến thêm một bước nữa đó, đến Ngài Quan Âm nói cho mình, tức là mình bước thêm một bước nữa là không những là nam nữ, già trẻ, lớn bé không có, loài này, loài người, loài vật không thật có, mà cho đến cả sắc thanh hương vị xúc pháp cũng không thật có. Đó là một bước tiến nữa. Cái không thật có đó là nó để cho mình quan sát nó đúng với lại cái sự thật của nó. Khi mình nhìn đúng theo sự thật, tự nhiên các cái tâm xấu, tâm ác, tâm tham sân si nó tan biến, và tự nhiên các thiện căn nó phát triển. Thành ra đó là cái cách thức thuyết pháp ở trong đạo Phật. Nhưng bây giờ đi đến cái mức độ là tất cả các pháp đó, đó nó đều được coi là không có, thì cái mức độ này khiến cho chúng ta có thể nghi ngờ, mà đến ngay cả các nhà thanh văn đi nữa cũng nghi ngờ. Nếu không có gì hết thì không có Phật, không có pháp, không có tăng, không có gì nữa hết, sợ nó thành ra đoạn diệt ngoại đạo, tức là diệt hết, không có gì nữa hết. Cho nên để bắt đầu vào để ngăn ngừa cái đó, cho nên Ngài Quan Âm mới nói là tính không mới không có ở trong đạo Phật nó không phải là đoạn diệt của ngoại đạo. Cho nên Ngài mới nói là sắc không khác với không, không không khác với sắc, mà sắc tức là không, không tức là sắc. Ngài nhấn mạnh như vậy. Như vậy là cái sắc tức là không, tức là đâu phải là không là mình không nhìn thấy sắc nữa, tại vì chính sắc là không mà. Mà chính cái mắt của mình là không mà, mà chính cái thấy của mình là không mà. Hai cái nó không khác với nhau. Thành ra cái tính không đó nó không có làm mất các pháp gì hết á. Nó không phải là đoạn diệt của ngoại đạo. Thành ra khi nói không có, không có, tất cả không vậy đó, mình đừng có hoảng. Mình nghĩ là chết rồi, mai mốt nhìn thấy gì nữa hết, mai mốt không có gì nữa hết. Cái hư có như là hư không vậy, hư không gặp nhau vậy thôi. Hai hư không gặp nhau thì làm sao mà có tình cảm, mà có này nọ được, lãng mạn gì nữa. Hai hư không gặp nhau nó đâu có gì nữa. Nó không phải như vậy. Hư không cũng là sắc pháp, hư không cũng là không. Tất cả các pháp đều là không, mà tức là không. Cho nên đó là cái điều mà mình cần phải hiểu cái nghĩa mà nói về không ở trong Bát Nhã Tâm Kinh. Trước tiên mà mình muốn suy luận tại sao lại nói không, là mình phải hiểu cái nghĩa không nó như vậy. Thì mình thấy là khi mà nói không á, là Ngài không có nói cái bàn là không, cái ly là không, cái căn phòng là không, con người là không, mà Ngài nói các pháp căn bản nó đều là không. Thành ra tất cả đều là không hết á. Mình biết rằng là cái ly đã được coi như là không thật có, mà sắc pháp mới là thật có. Bây giờ đây á, sắc pháp cũng là không luôn nữa. Thì như vậy á, là cái nghĩa nói ở trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Mà khi mà đã đi sâu vào cái không như vậy rồi á, tức là hành thâm bát nhã đó, thì tại sao lại thâm sâu? Nếu mà không nó là đoạn diệt á, thì cái không nó chẳng có cái gì là thâm sâu hết á. Nếu chúng ta muốn biết không là gì á, nhưng mà cái ly có không, xong mình đem lửa nó mình đốt cái ly cháy tiêu hết mà, đó thấy chưa, không 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 như vậy thì con nít nó cũng biết nữa. Ngài Quan Âm khỏi cần phải thực hành bát nhã thâm sâu rồi hết á. Nhưng mà cái chỗ mà thâm sâu là ở cái chỗ là tức là không, sắc tức là không, không tức là sắc. Cái đó con người mình nhìn không ra. Thì ra chính cái điều đó mà Ngài hành thâm bát nhã rồi Ngài mới nói ra như vậy. Mà nói đây nói cho ai nghe? Nói cho đệ nhất trí huệ Đại A-la-hán trường tử của Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất nó có đủ khả năng để thấy ra cái tức là không này, sắc tức là không này. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất nó, như mình nghe sáng này đó, là vì còn có những cái thói, tức là những cái thói quen của cuộc sống. Rồi khi mà đi ngược trở lại nó thấy sợ những cái thói quen đó. Mình bao nhiêu kiếp sống có người, có ta ở trong cái đó, nó phiền não quá nhiều, bây giờ sợ. Một khi thoát ra rồi thấy sợ. Thấy sợ rồi thì chỉ muốn ngưng thôi, chứ không muốn sử dụng. Sử dụng cái trí huệ đó để trở lại với loài người làm chi hết á. Cũng như khi mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật nói là nếu mà mình đem cái pháp về Nam mình thuyết á, loài người không hiểu thì mình cũng mất công, mà không hiểu không sao, mà còn hủy bán, nó thêm phiền não thôi. Thành ra đụng chạm với con người, đụng chạm với đời sống này nó, thì dĩ nhiên nó phải có tất cả mọi cái chuyện đó. Cho nên các bậc A-la-hán này nó, khi mà nó tìm, mà đã đạt được đến cái chỗ giải thoát rồi đó, bảo trở lại với con người, tiếp xúc với con người, trong khi các vị đó có thể thấy được tịch diệt là lạc, các vị đó thấy càng cô đơn, càng một mình, càng sướng, càng đã đời. Và thêm một chút, có thêm một người ở xa, mình ở trên núi, có người dưới chân núi, là mình thấy có phiền não rồi đó. Các vị đó có thể đến mức độ như vậy. Thành ra trong kinh khu rừng Đức Phật, trong kinh kinh như kinh Nai gì đó, Đức Phật mới nói chư tỷ khu như là loài nai á. Các loài nai ở trong rừng, hễ nó nghe tiếng động, hễ nó thấy bóng dáng của loài người á, là nó chạy đi chỗ khác liền. Các tỷ khu đệ tử của ta cũng như vậy. Nơi nào mà có bóng dáng, nơi nào mà có sinh hoạt của thế gian đó, là tức thời lánh xa liền. Thì mình đã thấy cái tính chất của A-la-hán nó như vậy. Tính chất của giải thoát nó như vậy thì mình bảo các vị A-la-hán đó, trở lại với trần gian này, tiếp xúc với chúng sinh. Cái điều đó thật là không thể nói là các vị đó có hứng thú gì hết á. Tuy ngày nào các vị đó còn sống, do cái tâm giải thoát, do cái trí huệ đó mà gặp gỡ mình á, thì các vị đó sẽ đối xử với mình hoàn toàn từ bi. Tại các vị đó đâu còn tham sân si mà tranh chấp với mình nữa, đâu còn bản ngã nữa. Mình có muốn ăn hiếp, mình có muốn bóc lột gì, các vị đó cũng ngồi yên thôi, mà vẫn hoàn toàn rất là từ thiện với mình. Nhưng mà các vị đó chỉ chờ ngày nhập niết bàn, trở lại thế gian này nữa, các vị đó hoàn toàn không còn chút một cái ý gì đó, mong muốn nữa. Cũng chính vì thế mà trong kinh Duy Ma Cật đó, khi mà ngài Văn Thù mà nói lên cái pháp hành đạo của Bồ Tát rồi đó, thì ngài Ca Diếp mới ngợi khen. Ngài Ca Diếp là đệ nhất đầu đà A La Hán. Ngài Ca Diếp tán thán, ngài Ca Diếp nói là các thanh văn này nọ chúng tôi ấy là bại chủng, tức là những cái chủng tử mà nó đã bị hư rồi. Mà tại sao vậy? Bởi vì thanh văn nó chấm dứt tất cả mọi cái tâm mà lưu luyến gì với thế gian, mà khởi dậy tất cả những cái tâm thoát ly. Thành ra bây giờ không có chủng tử để thành Phật nữa. Thành ra ngài Đại Ca Diếp mới ca ngợi, nói vậy đó. Đại Ca Diếp mới nói mà chúng ta nghe pháp của Đại Thừa thì chúng ta bắt đầu thấy nó rất là, lắm lúc thấy nó rất là lạ, nó ngược lại với lại thanh văn có nhiều. À, có thể nói là những cái người mà nó đầy ắp tham sân si, những cái người mà nó tạo đủ thứ tội lỗi, trái lại nó lại có đầy đủ cơ hội để thành Phật. Bởi vì những kẻ đó là do tại sao nó tạo vậy? Tại vì nó không bỏ thế gian, nó chấp trước, nó bám víu chặt chẽ vào thế gian. Trong khi A-la-hán là dứt bỏ tất cả thế gian. Nhưng mà đến khi nói về con đường Bồ-Tát đạo thành Phật đó, thì A-la-hán lại thở than. A-la-hán mà tụi tôi lỡ rồi. Bây giờ lỡ đánh mất cái tâm ham vui rồi. Thành ra có bộ hết thành Phật được. Mà những cái chúng mà nó ham vui á, mà nó lại có cơ hội nó thành Phật. Thế chúng ta nghe những cái kinh phương đẳng này nọ, như đại biểu như kinh Duy Ma Cật như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rất là lạ lùng. Nhưng mà chúng ta muốn đả thông được tất cả những ý nghĩa đó, chúng ta phải hiểu pháp rất rõ ràng. Thì chính ở chỗ đó mình trở lại tiếp tục thấy rằng là khi mà ngài Quán Tự Tại mà nói cho ngài Xá Lợi Phất về vấn đề bát nhã này, thì Ngài Xá Lợi Phất đủ khả năng để hiểu, nhưng do tập khí như vậy. Thì bây giờ do cái lòng tin, do cái sự, do cái nhân duyên thân cận gần gũi với Phật, đệ tử của Phật, mà các vị A-la-hán này có thể chuyển tâm từ Thanh Văn sang Bồ-Tát được. Các vị A-la-hán này cung kính và tin Đức Phật từ nhiều kiếp, đã gieo nhân duyên với nhau. Từ lúc mà Phật còn hành Bồ-Tát Đạo, chưa thành Phật, các vị này đã có cái nhất thiện nhân duyên với Đức Phật, với Bồ-Tát đó. Bây giờ Bồ-Tát thành Phật, các vị này trở thành các đại đệ tử. Thành ra các vị này tuy rằng là đã đạt được cái kết quả A-la-hán, chấm dứt tất cả những cái chủng tử mà sinh lại thế gian, nhưng các vị này vẫn còn một cái chủng tử rất mạnh mẽ để truyền tâm thành Đại Thừa. Đó là tin Phật. Đó có thể nói là kính Phật, thương Phật, thương nhất trên đời á, cho nên có thể truyền. Thành ra chính đó là cái chỗ mà chúng ta thấy sau này mà mình qua đến học đến Pháp Đại Thừa đó, Đại Thừa mới khám phá ra được năng lực của liên hệ, năng lực của tin tưởng, năng lực của tình cảm là một cái yếu tố rất quan trọng ở trong cái Pháp Đại Thừa. Nhưng chúng ta phải học Pháp, chúng ta mới biết sử dụng những cái năng lực đó. Chúng ta không biết Pháp thì những năng lực đó nó sẽ làm phiền não mình ghê lắm. Đó là điều do mình nhận xét nữa. Thế cho nên giờ đó thì Ngài Quán Thế Âm nó mới nói cho Ngài Xá Lợi Phất nghe là đừng quên rằng là các sắc pháp tức là không, không tức là các sắc pháp. Thế thì từ xưa đến nay mình buồn bã thế gian, mình khổ đau với thế gian là bởi vì mình thấy nó là có. Mình thấy nó có từ cái chỗ cái ly xuống đến cái màu sắc, màu trắng. Thực ra cái ly chỉ là một danh từ không có thật, như huyễn hóa đó. Mà cái màu trắng mắt mình mới thấy, mắt mình đâu có thấy cái ly, mắt mình thấy cái màu trắng à. Thành ra màu trắng nó có chứ cái ly đâu ra. Thì chính vì vậy mà mình thấy cái ly có thật, mình thấy màu trắng có thật. Cũng như bây giờ mình lấy sơn, mình lấy sơn dầu mình vẽ hình, vẽ hình một người, một bà hoàng ra, ví dụ mình vẽ đó, mình vẽ bà Võ Tắc Thiên, mình vẽ ra thì mọi người đều thấy cái hình nó hiện ra mắt tai mũi lưỡi, nhưng nó như huyễn thôi. Cái duy nhất có là các cái màu sắc của sơn thôi. Hình đó mình nhìn xong bảo đẹp, vẽ đẹp ghê đó, cái đẹp đó nó chỉ như huyễn thôi. Không cách gì tìm ra được nó, không cách gì nắm bắt được nó hết á. Chúng ta lấy tay đụng vào, chỉ đụng vào màu sắc thôi. Chúng ta lấy mắt đụng vào, mắt chỉ đụng màu sắc thôi. Cái hình tướng nó vẫn hiện lên mà hoàn toàn có mà tìm không ra, cho nên gọi là huyễn. Thành ra Đức Phật mới nói như huyễn. Thành ra chính vì vậy các pháp nó hiện lên mà những cái như huyễn nó mình còn cho là có thật. Huống gì là các cái pháp căn bản. Tại sao mình lại cho là không có thật được? Thành ra chính ở chỗ mà mình cho là tất cả các pháp có thật đó, mà rồi nó mới ấn tượng, nó mới tạo ra những cái dấu tích bi thương ở trong tạng thức của mình. Mỗi một phen sống, mình sống trong hồi hộp lo âu suốt cuộc sống của mình. Nhỏ, từ nhỏ thì cũng có sợ hãi rồi. Bằng chứng là mình thả một đứa bé nó đi rong rong ngoài đường xem, nó sẽ la, nó khóc om sòm hết á. Lúc nào nó cũng cần cái sự gần gũi bảo bọc của cha mẹ nó. Lạ lùng một cái là nó thấy sợ rồi. Nó lớn lên thì nó sợ thi rớt, nó sợ học dốt bị cười chê, nó sợ bạn bè nghĩa là có thể nói là khinh chê nó, rồi không thèm chơi nó. Nó lo sợ đủ thứ như vậy. Cho đến khi học xong nó sợ không có việc làm lương cao, đủ thứ vậy. Trong lúc đó là sợ sinh lão bệnh tử, tức là có bệnh ở trong đó là lúc nào nó cũng đi theo mình hết. Rồi những cái đụng chạm xung quanh nó đem lại niềm vui cho mình thật, nhưng mà luôn luôn trong đó nó hăm dọa mình. Mình ăn thì nó có thể no bụng, nhưng nó hăm dọa có thể đau bụng. Mình thương yêu thì có thể sướng, nhưng mà hăm dọa có thể tan vỡ. Tất cả mọi cái nó luôn có mặt, mình sống ở trong như vậy. Cho đến khi bệnh khổ sở nằm rên la đủ thứ hết đó, rồi cuối cùng chết. Lúc đó hoang mang không biết về đâu, có cái sợ là mình biết mình đi đâu, có cái sợ là mình không biết rõ sự chết là gì. Hễ mà tâm thức nó không biết thì tự nhiên nó sợ. Và cứ như vậy, cái kinh nghiệm nó cứ gieo ở trong cái tạng thức của mình vô lượng vô biên kiếp. Thành ra nhìn vào lại cái đời sống luân hồi, các A-la-hán thấy dựng tóc gáy đó. Anh thấy đầy sợ hãi, lo âu, kinh hoàng, không ngớt triền miên, khổ trì minh vậy đó. Thành ra các A-la-hán thấy rất ớn. Thì giờ Ngài Quán Tự Tại vào, đừng có nhìn cái đó nữa. Nhìn lại xem cái đời sống luân hồi có vô lượng kiếp đó, nó từ đâu ra, cái gì tạo dựng nên nó, sắc pháp, thanh pháp, hương pháp, vị pháp tạo dựng nên nó hết đó. Đừng có nhìn theo tình cảm nữa, hãy nhìn theo trí huệ. Nhìn trí huệ là nhìn các pháp như vậy á, rồi thấy xem nó có thật hay không. Thấy là bao nhiêu kiếp trôi qua như vậy á, thì nó rốt cuộc lại á, nó tích tập bao nhiêu kiếp rồi, nó có được bằng một cái hạt bụi hay không. Nó hoàn toàn như huyễn hết á. Mình có tích tập vô lượng kiếp của mình lại á, cũng có gì hết á. Hãy nhìn kỹ, đừng có theo tình cảm nữa. Bây giờ mà muốn trở lại một lần nữa để phát triển một cái tình cảm vô, nghĩa là có thể nói là vô thượng, tối thượng á, là đại bi tâm á, đại bồ đề tâm á, thì mình phải nhìn lại pháp cái hạn. Nhìn lại các pháp như vậy xem mình bao nhiêu cái khổ đau đó, đừng có nghĩ đến nó, mà nghĩ đến các cái pháp mà xây dựng nên tất cả vô lượng cái khổ đau đó, nó đâu có thật có. Nó có tăng giảm gì đâu. Bây giờ các mình nhập niết bàn đi, mình không để cho sắc pháp nó hiện hữu nữa, sắc pháp nó cũng chẳng có giảm gì hết á. Mà vô lượng chúng sinh vẫn còn sót lại đó, họ sẽ tiếp tục sống vô lượng kiếp nữa đó, sắc pháp nó cũng không tăng gì hết á. Mà sắc pháp nó là căn bản để mà ra tất cả mọi cái đời sống, rồi mới ra tình cảm, mới ra khổ đau này nọ. Mà nó tự ngay nó chẳng có thật, nó chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng cấu, chẳng tịnh gì hết á. Khi mà nhìn vô thì nó như là một cái giấc mộng, nghĩa là như là một người nằm mơ trong vòng một giây thôi đó, mà thấy cả một cái đời sống của mình nó gom lại trong một giây nằm mơ như vậy thôi. Thì cái giấc mơ đó có gì mà phải hoảng sợ. Thành ra nhìn lại bằng trí huệ đi, rồi khởi lên cái tâm dũng mãnh vô úy đi, rồi sau đó mới phát triển cái đại bi tâm lên mà trở lại với chúng sinh á. Đó là cái ý của các Bồ Tát và chư Phật thuyết pháp về tính không là như vậy. Mà bây giờ các vị A-la-hán nó thông thường á, thì cái tâm á, nó muốn tránh đời sống này là bởi vì bị cái ấn tượng của các tình cảm của nhiều kiếp sống á. Cho nên á, thuyết cái pháp, thuyết cái nghĩa mà cái nghĩa hay nhất á, để chuyển tâm của các vị A-la-hán này là thuyết cái nghĩa không. Tất cả là không mà. Vô lượng đời sống, vô lượng luân hồi chỉ là không mà. Thành ra như vậy đó, để cho các vị A-la-hán thấy bắt đầu tình cảm, những cái ấn tượng tình cảm dễ sợ bắt đầu nó không có tác, không có tác hại, nó không có gọi là nó khởi lên một cái niệm để mà mình sợ luân hồi nữa. Các vị đó sẽ dùng cái tính không này nó để mà từ từ quán xét lại, từ từ nghe theo pháp của Phật, khởi lên đại bi tâm, khởi lên cái tâm nguyện thành Phật độ chúng sinh á. Thành ra đó, mình thấy cái pháp của Phật thuyết nó đi như vậy, mình mới hiểu tại sao trong tâm kinh này lại thuyết cho Ngài Xá Lợi Phất. Thực ra Đức Phật sau khi mà thuyết pháp độ được các đệ tử mình á, đắc được cái niết bàn của Thanh Văn rồi đó, lúc bây giờ mới thuyết Bát Nhã. Mà thuyết Bát Nhã như vậy kèm theo á, là các Bồ Tát hiện hiện ra thuyết về phương đẳng. Phương đẳng tức là Đại Thừa. Khi thuyết về Đại Thừa đó, các Bồ Tát để đả phá Tiểu Thừa, đả phá Thanh Văn. Như là Ngài Duy Ma Cật trong cái kinh Diệu Huệ Đồng Nữ, Vô Ý Đức Nữ, rồi Thắng Man Phu Nhân này nọ, tất cả những vị đó đều không phải là những người xuất gia tu đạo, mà là những người tại gia, là đồng nữ, là công chúa, là trưởng giả, có nhiều người là người bình dân nữa, có nhiều người là ngoại đạo nữa, như là huyễn sư Bạt Đà La vậy đó chẳng hạn, đều là có thể nói như vậy đó, mà đồng thời có thể thuyết lên cái diệu pháp, thể nhập vào pháp giới chúng sinh. Cái pháp của Phật xưa nay là tách lìa khỏi thế gian, lìa mà ngoại đạo, thiền định đều nằm trong thế gian hết á. Còn Phật pháp ly thế gian, xuất thế gian. Bây giờ đến Đại Thừa, Phật pháp này thể nhập vào trong thế gian. Mặt nào trong thế gian nó cũng có Bồ Tát trong đó hết á. Tự tại ở trong đó mà hành cái trí huệ để cứu độ chúng sinh á. Thành ra chúng ta sẽ nghe, để mà chuyển sang được cái tâm đó, để chuyển sang các vị A-la-hán sang cái tâm đại bi của Bồ-Tát như vậy đó, đôi khi phải nói bạn đã tính không, rồi còn phải đả kích cái tâm mà cứ sợ chúng sinh đó. Đả kích cái tâm đó, trong cái tâm đó không những sợ chúng sinh mà đôi khi lại rất kính trọng và đề cao Phật pháp, đề cao Phật pháp thanh văn, giới định huệ. Đó. Thành ra Kinh Kim Cương chẳng hạn nói pháp còn phải bỏ đi nữa, pháp đó là giới định huệ mới nói đó. Mình thấy là đến Đại Thừa thừa mới nhiều khi đả kích cái tâm tiểu thừa, nhiều khi đả kích luôn pháp của tiểu thừa nữa. Nhiều khi nói dù vậy theo ngoại đạo quỷ bán Đức Phật đó là con đường đạo, như ngài Duy Ma Cật nói như vậy đó. Mình nghe xong mình khiếp đảm kinh hồn. Còn trì giới, còn hành thiền định này nọ, tất cả mấy cái đó đều là đọa địa ngục. Mình nghe những cái câu như vậy ở trong kinh Phương Bản Đại Thừa đó, thì mình sẽ thấy nó lạ lùng, không thể nói được. Mình nghe xong mình biết đâu lường hết á. Nhưng mà lý do là vậy á, bởi vì cái tâm kính ái pháp của các nhà thanh văn, cái tâm sợ hãi sinh tử luân hồi, cái tâm mà quá chuộng cái thanh tịnh đó, và quá sợ cái ô nhiễm á, cái tâm đó làm cho các bậc thanh văn không có chuyển sang cái tâm đại thừa thành Phật được. Cho nên đôi khi các Bồ Tát mới ra đời, mới thị hiện cho các nhà thanh văn coi, tôi sống như vậy đó, hay Duy Ma Cật hả, chỗ nào cũng vô được hết đó. Những chỗ mà ăn chơi trác táng, chỗ mà những nhà những cái người ma cô gái mãi dâm này nó cũng vào đó được như thường, hành đạo được như thường. Trí huệ đều trong sáng trong đó, mà chân lý hiển hiện ở trong đó. Đó để cho các nhà, các bậc A-la-hán, các nhà thanh văn thấy là tại sao được như vậy. Bởi vì tất cả là không, tất cả các pháp như huyễn, tất cả các pháp không thật có, tại sao lại sợ, tại sao lại lánh xa như vậy. Đó để cho các nhà thanh văn A-la-hán thấy như vậy. Chúng ta mới thấy là chúng ta là đệ tử Phật tử của Đại Thừa, đệ tử của Đại Thừa đúng không? Mình là thờ Phật trên này, mình thấy Phật của mình là toàn là biểu hiện của Đại Thừa Phật giáo. Nhưng mà nếu mà mình chưa có nắm vững cái giáo lý Đại Thừa thì mình rất là nghe nói mình thấy sợ. Nhưng mà chúng ta đã thấy chính vì dù gì nữa chúng ta cũng có cái nhân duyên với Đại Thừa Phật giáo. Phật giáo Việt Nam là Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Việt Nam tụng kinh Pháp Hoa, Phật giáo Việt Nam rất chuộng kinh Duy Ma, Duy Ma Cật. Đó. Phật giáo Việt Nam mình rất thích kinh Thắng Man, rất thích nghe Diệu Huệ Đồng Nữ, Vô Ý Đức Nữ thì nó thuyết pháp. Toàn là những cô gái còn nhỏ tuổi mà nói pháp, mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Tu Bồ Đề gì đều sợ hết á. Mình tin tưởng những pháp đó thì mình phải hiểu rõ vấn đề. Đến Đại Thừa là Đại Thừa không có ngán gì hết, không sợ gì hết. Tại sao mà tự nhiên lại chỉ có cái đầu không tóc và cái áo nâu là có đạo, mà tại sao là cái đầu dán keo xịt keo mà xanh đỏ vàng trắng mà không có đạo không đó? Nó cũng chỉ là sắc pháp thôi. Thành ra những vị nào mà muốn thâm nhập vào cái hạnh Bồ Tát đó, thì cái căn bản đầu tiên đó là phải đừng có cái tâm mà phân biệt quá mức như vậy, đừng có cái tâm mà sợ quá mức như vậy. Mà có một vấn đề nữa, khi mà chúng ta theo đạo thì chúng ta thường nghĩ là tại gia nó không có một cái pháp gì của Phật hết á. Bao giờ mình muốn có pháp của Phật đó là mình phải vào chùa, phải xuất gia. Mà pháp Phật chỉ là cái pháp thanh tịnh xa lánh. Mà cái thanh tịnh xa lánh mà mình nghĩ, với lại thanh tịnh mình nghĩ là mình nghĩ thanh tịnh xa lánh ở trên phương diện ngã, ở trên phương diện huyễn. Tức là có một cái tôi như huyễn, cái tôi đó nó đức độ, cái tôi đó nó chỉ giới. Cái đức độ, cái chỉ giới đó cũng chỉ là như huyễn thôi. Mà mình không thấy rõ cái pháp mà nó tạo ra tại gia, cái pháp nó tạo ra xuất gia là cái pháp nào. Từ cái hồi mấy thầy đây xuất gia nó đâu có một cái gì khác đâu. Không? Mặc cái áo màu nâu này hồi chưa xuất gia nó cũng đầy ra hết đó. Chứ đâu phải là từ cái khi mà xuất gia rồi màu nâu nó mới xuất hiện đâu. Mình cũng dựa vào trong sắc pháp vậy. Mình vẫn dựa vào cái thân của mình, sắc pháp của cái thân mình đó, mà mình thành một tu sĩ. Mình đâu có ra ngoài sắc pháp đâu. Mà mình có hiểu cái sắc pháp đó là gì chưa? Mình có thấy được chân lý của cái sắc pháp đó chưa? Mình có thấy sắc pháp đó tức là không chưa? Sắc pháp nó không tăng, không giảm. Khi mình ở ngoài đời, bị đọa đầy trong địa ngục, nó không có uế, nó không có giảm. Khi mà mình xuất ra, nó không có tăng, mà nó cũng không có tịnh. Tất cả những gì mình đắc được như vậy, rốt cuộc nó cũng chỉ như huyễn thôi. Thành ra bốn quả thanh văn nó cũng chỉ như huyễn thôi. Pháp của Phật nói ra cũng dựa trên âm thanh mà nói. Thực ra nó chỉ như huyễn thôi. Tứ đế chỉ như huyễn thôi. Khổ tập diệt đạo thì như huyễn. Thập nhị nhân duyên như huyễn hết. Mà tức là không, mà không tức là các pháp như vậy. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy cái pháp mà khi mà các Bồ Tát mà bắt đầu thuyết pháp ra nó như sư tử hống vậy đó. Dũng mãnh vô cùng. Mà cái sức mạnh, cái sự dũng mãnh ở cái chỗ đó đó. Mà cái dũng mãnh đó nó không phải là cái làm bừa, làm mứa. Lao vào chúng sinh, lao vào những cái đau khổ của chúng sinh một cách mà đại. Mà các Bồ Tát đó đi vào bằng đại bi tâm. Rồi bằng đại trí huệ, thành ra ở trong đó mà tự tại như vậy nó mới thành sự dũng mãnh. Mỗi lần thuyết pháp lên các nhà thanh văn nghe xong là thấy là khớp liền đó. Các Bồ Tát thuyết mạnh quá đi. Trong khi các thanh văn luôn luôn phân biệt, đây là đời, đây là đạo. Có đời là không có đạo, có đạo là không có đời. Đời với đạo thì nó là đụng nhau, là một cái mất một cái còn thôi. Đó. Nhưng mà có thể nói là khi mà các Bồ Tát nó thị hiện cái trí huệ và thị hiện cái đại bi lên đó, thì đời tức đạo, đạo tức đời. Không đâu mà không có chân lý, không đâu mà không thể nhập vào đó qua các cái pháp căn bản đó. Các pháp căn bản nó như huyễn, không thật có. Các pháp căn bản đó nó không phải là cái này, không phải là cái kia. Nó không phải là người, nó không phải là địa ngục, nó không phải ngạ quỷ, nó không phải súc sinh, nó không phải cõi trời. Nó do nghiệp mà nó ra. Cũng như khi mình lấy một miếng đất sét, rồi mình nghiệp, tức là cái tài nghệ của mình nặn, đó là nghiệp. Đất sét đó, mình nặn nó thành con voi thì cái đất sét nó thành con voi. Mình nặn nó con bò thì cái đất sét nó thành con bò. Mình nặn cái đất sét đó thành thánh thì nó thành thánh. Mình nặn thành ma vương thì nó thành ma vương. Những cái hình tướng đó là do nghiệp mà ra. Cái đất sét là cái pháp căn bản. Cái nghiệp nó dựa vào các pháp căn bản đó, nó ra muôn cõi, muôn loài. Nhưng các pháp căn bản đó, nó không phải là gì hết. Cái đất sét nó không phải là voi, nó không phải bò, nó không phải thánh, nó không phải ma, nó không phải Phật, không phải quỷ. Cái đất sét nó không tăng khi, nó không tịnh khi mình nặn cái hình tướng Phật hiện ra. Khi mình nặn hình ma vương hiện ra, nó không nhiễm, nó không giảm. Khi mình nặn nó ra rất nhiều hình, nó không có sinh ra gì hết á. Mà khi mình xóa đi hết, nó không có bị diệt. Thì cái pháp căn bản nó có nghĩa như vậy. Bồ Tát nay mở cái trí huệ ra, thâm nhập vào trong cái thực tướng của các pháp như vậy đó. Bồ Tát thấy là hoàn toàn, tất cả các muôn loài, muôn vật, nó hoàn toàn, nó chỉ như huyễn, nó hiện lên. Và khi mà nhìn nó thực tướng, nó hiện lên trong các pháp căn bản. Khi nhìn nó thực tướng của các pháp, thì không có gì sinh diệt hết, tất cả tịch tĩnh, tất cả vắng lặng, tất cả là không. Niết bàn nằm ngay nơi đó. Niết bàn không phải là một cái pháp diệt đi tất cả 18 giới, 12 nhập ngũ uẩn thì mới có niết bàn như là các nhà thanh văn nhìn thấy. Mà Bồ Tát nhìn thấy là chính 18 giới, 12 xứ và 5 uẩn, bản thể nó là niết bàn. Cũng như một tấm gương á, nó hiện lên vô lượng cái hình. Thì không phải khi nào mình đừng cho một cái hình nào hiện lên trên tấm gương đó, thì lúc đó mới là sự thật của tấm gương, mới là an tĩnh. Nhưng mà ngay khi nó hiện ra vô lượng hình á, hình nào nó vẫn là tính chất của gương. Thì nếu tính chất của gương nó là sáng, thì nó hiện vô lượng hình nó vẫn là sáng. Tính chất của gương nó không sinh, nó không diệt, nó không tăng, không giảm. Thì khi nó hiện lên vô lượng hình như vậy, nó vẫn giữ nguyên cái không sinh, không diệt, không tăng, không giảm, không cấu, không tịnh. Thành ra các pháp này, nó bản thể của các pháp vốn là ánh sáng, vốn là mặt gương. Thì sao này kêu đại viên kính trí đó. Vốn là mặt gương, vốn là ánh sáng, vốn là năng lực, vốn là năng lực hiện ra vô lượng, vô biên cõi. Vốn là bao trùm tất cả, vốn là tịch tĩnh, tịch diệt, niết bàn. Hoàn toàn trong cái lúc mà nó hiển hiện ra như vậy, nó hoàn toàn yên tĩnh. Thì mình cứ lấy cái mặt gương hay lấy cái mặt hồ nước mà mình hiểu cái nghĩa đó. Không phải khi mà cái mặt gương nó không hiện lên một cái hình nào, nó mới là an tĩnh, nó mới là tịch diệt. Mà ngay khi nó hiện đầy tất cả mọi hình ảnh lên, cái mặt gương nó vẫn tịch diệt. Thì bây giờ đó, Ngài Quán Thế Âm mới muốn cho Ngài Xá Lợi Phất thấy là Ngài đừng có sợ nữa, đừng có sợ pháp giới chúng sinh nữa. Và Ngài đừng có nghĩ Niết Bàn nó là diệt hết tất cả mọi hiện tướng, mọi loài chúng sinh đi, mới kêu là Niết Bàn. Cũng như là Ngài đừng có nghĩ là cái mặt gương mà nó đừng hiện hình gì hết, nó mới là mặt gương. Mà khi nó hiện vô lượng hình, nó vẫn là mặt gương như thường. Bây giờ Ngài phải thấy là trong khi mà luân hồi nó hiện ra vô lượng cõi như vậy, ngay nơi đó là Niết Bàn. Thành ra nếu mà một bậc Bồ Tát đó, mà thấy được cái bát nhã đó rồi, thì bậc Bồ Tát đó sẽ đắc được Niết Bàn, lìa xa điên đảo, mộng tưởng, mà đắc được cứu cánh Niết Bàn. Cứu cánh Niết Bàn không phải là diệt hết tất cả rồi mới kêu là hữu vô dư Niết Bàn như là của Thanh Văn. Mà chính tất cả các pháp nó đang có đó, nó chính là Niết Bàn. Khi mà thấy được như vậy, đó là cứu cánh Niết Bàn. Đó là cái Niết Bàn chân thật nhất, cứu cánh nhất. Và nếu mà nghĩa là Ngài Xá Lợi Phất đó, mà thấy mà tin như vậy, mà biết rõ như vậy, dựa vào đó mà hành lục độ ba la mật đó, thì Ngài Xá Lợi Phất sẽ thành Phật. Thành ra tam thế chư Phật đó, đều y theo cái bát nhã đó đó mà về sau này được thành Phật. Thành ra cái trí huệ giờ đây á, cái sự thành Phật, sự thành tựu tất cả á, nó không phải là đối đãi tách lìa nữa. Tức là mình muốn thành đạo, không phải là mình bảo là cái này cũng phải đạo, cái này mới là đạo. Mà trái lại mình thấy là bản thể của tất cả mọi cái thì mình mới thành Phật được. Bản thể đó là được nói nó theo cái nghĩa không. Cái nghĩa không này, như khi nãy mình nghe, nó làm cho các nhà thanh văn an tâm. Cái nghĩa không này nó có rất nhiều cái diệu dụng của nó. Chúng sinh vốn chấp có, thành ra chúng sinh ở trong chân lý mà không phát hiện chân lý là được. Mình là sắc pháp mà mình không thấy là được cái chân lý của sắc pháp, bởi vì mình thấy có. Rồi mình thấy có cho nên mình mới tạo nghiệp. Tức là mình thấy trước tiên nó có mấy lớp ha. Lớp thứ nhất là sắc pháp, lớp thứ hai là thấy có, lớp thứ ba là tạo nghiệp. Rồi mình tu á, thường thường mình tu ở trên cái lớp thứ ba, tức là mình tu đối trị nghiệp thôi. Còn cái lớp thấy có á, mình chưa có đối trị được, chứ đừng nói là đến cái lớp mà chân lý của sắc pháp nữa. Thường thường mình tu ở trên cái phân phương diện gọi là đừng có tạo nghiệp này, đừng tạo nghiệp kia, mình cho đó là đạo đức, nó cho đó là tu hành. Thành ra chúng ta tu là ở trên cái mặt ngọn, mặt cợn, cạn cợt lắm. Chúng ta chưa có thâm nhập vào trong cái chiều sâu của chân lý. Thành ra Đức Phật ra đời muốn khai mở cho chúng sinh thâm nhập vào trong cái chân lý đó. Vì vậy Đức Phật mới thuyết pháp. Đức Phật thấy chúng sinh không đủ khả năng nhận pháp liền, cho nên Đức Phật mới thuyết cái pháp và đối trị nghiệp. Pháp đó là pháp thanh văn. Đừng có làm ác, hãy giữ giới, hãy đi sâu vào trong sự giữ giới đó bằng thiền định để phát trí huệ. Tức Đại Thừa nói là Đức Phật có mật ý, có ẩn ý. Khi nói pháp thanh văn đó, là có ẩn ý muốn nói pháp Đại Thừa. Đức Phật không muốn cho mình giải thoát theo cái lối thanh văn. Đức Phật không muốn cho mình phân biệt đời với đạo. Và Đức Phật muốn mình phát ra cái trí huệ, thấy được chân lý của các pháp. Cho nên Đức Phật mới nói giới chưa có xong mà phải định, mà định cũng chưa xong phải huệ, trí huệ nữa. Lúc bây giờ Đức Phật tạm thời cho mình một cái trạm nghỉ gọi là huyễn thành, là niết bàn của thanh văn. Đó thì Đại Thừa là nhìn như vậy. Chúng ta nhìn thấy là tại sao mà Đức Phật thuyết bát nhã và thuyết tính không để làm gì, là cái nghĩa như vậy, là để dần dà mà Đức Phật huấn luyện con người mình, huấn luyện tâm thức của mình dần dà vào trong cái trí huệ đó. Nhưng mà tâm thức của mình phần nhiều cái mặt nồi của nó rùm beng hết, nó tùm lum tà la đủ thứ, thiện ác phải trái đúng sai ta người nó không ngơi, ngủ cũng vẫn không có dứt. Mà nhiều khi chết không chịu chết nữa, muốn sống để chi vậy, để cãi lộn tiếp, chứ không phải để được hưởng gì đâu. Để có này tiếp, có cái kia tiếp nữa, để mà lo âu tiếp, để mà phiền muộn tiếp. Thành ra cái tâm thức của mình nó quá mức, nó như rừng rậm vậy đó. Như là cái người đi trong rừng, mà cái rừng đó là rừng rậm, tức là rừng không có đường gì hết á. Cây cối nó chằng chịt như vậy hết á. Thì khi đứng trước mặt mình là cả một cái khối rừng cây, mình biết đâu mà đi hết á. Thành ra chính vì thế nên chúng ta mới thấy là thực sự ra là Đức Phật mới phải phương tiện lập tam bảo để cho chư tăng trụ trì trong thế gian này, để cho chùa chiền có mặt. Đức Phật sẵn sàng chấp nhận cho mình thờ tượng Phật, không cần phải Phật bằng xương bằng thịt. Phật bằng tượng này có đủ năng lực để độ mình. Kinh điển không cần phải chính âm thanh của Phật thuyết ra, không cần phải phạm âm gì hết á, mà bằng chữ nghĩa, bằng giấy mực có thể độ mình. Chư tăng không cần phải thánh tăng A-la-hán gì hết, phàm tăng cũng có thể độ mình. Đức Phật dùng cái năng lực trí huệ của Ngài thành lập tam bảo một cách rất vi diệu, để cho mình có chỗ nương tựa mà đi. Nhưng nếu mà mình có một căn tính, mình có một niềm tin vững chắc, mình có một căn tính mạnh, mình có thể tin được tính không á, thì mình có thể đi xuyên qua phiền não. Bởi vì sao vậy? Rừng rậm nó mịt mù, phiền não nó dày đặc. Phiền não ví như là rừng rậm ấy đó. Nhưng mà cái cây này, cái cây kia, cái lá này, lá nọ, nó vẫn có kẽ hở của nó. Nó đâu phải là một cái khối vững chắc. Mình thấy như nó như một cái màn rừng cây như vậy á, nó là do nhiều cái lá, nhiều cái dây cây lá nó bịt lại. Nó vẫn có kẽ hở của nó, mình có thể tách qua kẽ hở đó mà đi. Tất cả các phiền não của mình cũng y như vậy. Nó do nhân duyên hợp thành, nó đâu phải là một cái khối vững chắc. Các duyên hợp thành cho nên luôn luôn nó có kẽ hở trong đó, nó mới được kêu là không. Mình dựa vào tính không đó, mình xuyên qua các phiền não của mình được. Nếu mình có trí huệ, nếu mình có lòng tin vững chắc. Thì ra chính đó, mình quán. Tại sao mình buồn? Buồn đó nó có là một cái khối vững chắc không? Hay là nó có nhiều cái kẽ hở trong đó lắm? Ví dụ mình buồn bởi vì mình không được ăn sô-cô-la, thì đó là một kẽ hở của cái nỗi buồn đó. Nếu có sô-cô-la vô là mình xuyên qua được cái kẽ hở đó, tức là mình xuyên qua được cái đó hết buồn, xuyên được phiền não đó. Mà khi mình đi kỹ, mình đi thật thâm sâu vào trong đó, mình sẽ thấy là tất cả cái buồn vui, tất cả cái sao động của phiền não ấy, nó đều từ nhân duyên hết ấy. Thành ra luôn luôn ấy, nó là không. Không là những cái kẽ hở của tất cả mọi phiền não. Và mình quán cái không đó, mình có thể xuyên qua được cái phiền não, cái lớp phiền não đó. Nhưng mà cái mà khó trị nhất là cái thói quen. Nhiều khi mình quán cái lý, mình ngồi yên một chỗ ở trong rừng, trong thất, nhập thất này nọ, quán cái lý thấy nó rõ ràng, rành mạch, thấy nó sáng, thấy nó đã lắm. Nhưng khi mà mình ra khỏi thất, mình ra khỏi rừng, mình gặp cảnh, cái thói quen nó trở lại. Nhiều khi mình nói mà chứ con bây giờ chỉ còn một cái nữa thôi là đi tu thôi. Con có ham muốn gì hết, con trải qua hết rồi. Con từ hồi nào đến giờ nó là trải qua năm mối tình rồi. Giờ ớn, nhìn thấy là ớn. Mình nói vậy đó. Mình vào đi tu. Nhưng mà năm thì tại sao lại không có sáu? Sao không có bảy? Cớ gì mà tự nhiên đến năm cái nó ngưng? Cái thói quen ở trong mình á, nó có hai tính chất. Một là nhiều khi nó sinh ra cái ớn, có thật. Nhưng mà cái ớn đó nó không phải là cái yếm ly. Khi nào mà nó thành cái tâm mà lìa xa là mình phải thấy là pháp. Còn mình chỉ thấy nó ra ở trên mặt tình cảm á, thì cái ớn nó cũng thuộc về tình cảm. Mình thích cũng là cái gốc tình cảm. Ngày nay mình ớn cũng là cái gốc tình cảm. Thành ra cái ớn với cái thích nó là một. Thành ra chắc chắn là có sáu, có bảy, có tám. Chắc chắn là có. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta mới hiểu là chúng ta muốn thâm nhập Phật Pháp thì rất là phức tạp. Học Pháp, học phiếc này nọ xong xuôi đủ thứ, nhưng còn lại cái tập khí, cái thói quen của mình. Thói quen này nó nhiều đời, nhiều kiếp. Nhiều khi có biết rõ là khổ, biết rõ nó là khổ rồi chăng nữa đó, vẫn phạm như thường. Thói quen này mình tu hành mà đối trị được cái thói quen này là không phải chuyện dễ tí chút nào hết. Trong Phật Pháp nói rằng là A-la-hán nó vẫn còn thói quen tập khí. Độc giác Phật đó mới giảm được tập khí phần nào thôi. Chỉ có Phật đó mới trị được hết cái tập khí là thói quen. Thành ra các bậc A-la-hán nó tuy rằng không còn tham sân si nữa, nhưng mà nhiều khi cái thói quen nó vẫn còn ở nơi cách đi đứng ăn nói. Ví dụ vậy, ví dụ như chẳng hạn mình thích rung đùi chẳng hạn, ngồi đó mình rung cái đùi, rung mọi người xung quanh rung theo đó chẳng hạn. Thì rung đùi đó là do đâu mà ra? Nó do trạo cử, nó do động, động ở bên trong đó, nó động cái tâm động mình. Là tâm động nó là do gì vậy? Do vì cái tâm của mình á, nó thích thấy cái này, nó thích nghe cái kia, thành ra nó không có chịu yên. Thì nó động, mà khi mình ngồi yên nó động quá như vậy thì nó phải động cái thân mình, nó phải rung rung cái đùi mình mới thấy đã. Nhưng mà khi mà mình thành A-la-hán rồi á, thì mình không ham muốn gì nữa hết á, nhưng cái rung đùi nó vẫn còn. Thì rung đùi nó là một hiện tướng của tâm động, tức là tâm tham, ham vui á. Nhưng mà nếu mà mình lấy cái tướng đó mà mình phê bình á, thì chưa chắc chúng. Mình biết rằng là Đức Phật trong Đại Trí Độ Luận nói chuyện là Ngài Xá Lợi Phất á, đại đệ tử của Đức Phật á, vẫn còn cái tập khí sân hận. Tuy rằng tâm của Ngài nó không có sân nữa, nhưng cái thói quen nó còn, thành ra cứng lắm. Ngài Xá Lợi Phất nói một cái gì ra không bao giờ đổi ý. Đã nói ra rồi đến Phật cũng không lay chuyển được. Thành ra cái đó là cái tập khí của sân. Thành ra nó mới cứng như vậy. Thành ra chính đó là những điều cho mình thấy cái tập khí của một vị A-la-hán. Nếu mình lấy cái đó mình bảo là cái, ví dụ cái người mà rung đùi là cái người động, rồi đến khi mà mình thấy rung đùi cái mình bảo ông tâm còn động lắm, là mình nhận sai á. Nhiều khi cái thói quen thôi. Ngày trong kinh còn nói Ngài Maha Ca Diếp á, nhiều kiếp làm vũ sư á, thành ra cái tập khí nó còn. Thì sau này nghe nhạc của cõi trời á, đứng dậy nhảy mà. Đệ nhất đầu đà. Nhạc cõi trời đó nó là do cái công đức á. Thì đó mình cũng hiểu nghĩa nó công đức của vô lượng vô biên. Cái kiếp á, nó tích tập lại, thành ra năng lực nó mạnh lắm. Phải cỡ mà Đại Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ đó mới có thể gọi là không bất động thôi. còn thành văn A-la-hán nó vẫn động như thường. Cái lý do là như vậy, mình phải hiểu pháp ấy, thì mình mới thấy được. Cái lý do là mình muốn đạt được quả A-la-hán đó, tại sao mà A-la-hán còn tập khí đó, là tại vì á, cái pháp A-la, cái pháp mà thanh văn A-la-hán này đó, cái pháp này á, không có đòi hỏi mình phải ba A tăng kỳ kiếp tu tập. Cái pháp này có thể cho mình thấy chân lý mà có thể đưa mình vào niết bàn, có thể đưa mình đến giải thoát ngay trong hiện kiếp này, bằng cái là mình nhìn ra thấy cái nguyên lý, cái chân lý của các pháp, bằng cái là mình trì giới, cái là mình giữ tâm mình lắng động như là thiền định đó. Tại vì cái năng lực mà thấy rõ ra chân lý, tức là năng lực của trí huệ, nó có thể ngăn chặn tất cả các cái chủng tử ở trong tạng thức của mình không có phát sinh nữa. Đáng lẽ đó, thí dụ như mình thấy ngày Mục Kiền Liên đó, nếu ngày Mục Kiền Liên đó, mà bỏ ra cả 100.000 kiếp sau hay là có thể có 1.000.000 kiếp sau mới thành đạo á, thì ngài Mục Kiền Liên không bao giờ bị độc chết như vậy hết. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên muốn giải thoát ngay trong hiện tại, thành ra nó còn rất nhiều cái nghiệp mà mình phải tái sinh nữa đó, mà bây giờ nó bị ngưng lại. Trong A Tỳ Đạt Ma nói y như là mình mang nợ mà mình sắp dọn nhà đi mất đó, thì chủ nợ nó phải đòi. Nó bảo anh muốn đi đâu anh trả tiền tôi trước cái hạn, anh còn ở lại đây thì tôi còn cho anh trả từ từ. Bây giờ anh muốn đi về niết bàn vĩnh viễn, không bao giờ tôi gặp lại anh nữa, thì anh phải trả tôi chứ. Đó, thành ra cái nguyên tắc nó như vậy. Thành ra các nghiệp nó đến nó đòi. Nếu mà ngài dài nó nhiều kiếp á, thì nó nhẹ. Đây á, ngài muốn nhập niết bàn ngay kiếp này, thì trong số đó nó cái năng lực của trí huệ á, với năng lực công đức của ngài nhiều kiếp á, nó có thể nó trả được nhiều cái nghiệp, rất nhiều cái nghiệp khác. Nhưng có những cái nghiệp chính, có những cái nghiệp nặng nhất thì bắt buộc nó phải trả ngay trong hiện kiếp. Những cái nghiệp khác á, nó do năng lực công đức và trí huệ của ngài á, nó nằm im luôn ở trong tạng thức đó, không bao giờ phát triển nữa. Thành ra những cái chủng tử đó, nó được kêu là phi trạch diệt vô vi, nó không bao giờ sinh nữa. Cái pháp mà không sinh nữa được kêu là vô vi, nhưng mà nó không phải do trí huệ mà nó không sinh, mà nó do cái là thiếu nhân duyên. Bởi vì ngài Mục Kiền Liên không có phát triển những cái tâm tham sân si nữa, nó thiếu tất cả những nhân duyên đó, cho nên nó không có nảy sinh được. Cho nên nó được kêu là một cái pháp vô vi, nhưng mà là phi trạch diệt. Thế bây giờ có những cái nghiệp nó rất nặng, lực của nó đè nặng ở trong tâm ngài, mà ngài phải trả nó bằng một giá. Một cái giá nghĩa là thay đổi cái mạng của mình đi để đắc được niết bàn, thành ra nó mới phát triển ra mạnh mẽ như vậy. Thì chúng ta hiểu cái lý do đó, chúng ta nhận xét thấy là các vị A-la-hán tức là vẫn còn rất nhiều cái năng lực của luân hồi, nhưng mà nhờ cái pháp của Phật, nhờ cái trí huệ của Phật đưa cho mà ngăn chặn lại được, nhưng với điều kiện những cái nghiệp nặng mình phải chịu trả. Thành ra ngày Kaludaji bị cắt đầu, đem đầu của ngài nhét vào cái hố phân. Về sau Đức Phật phải dùng thiên nhãn để nói các tỳ khưu moi từ hố phân ra. Mình thấy nghiệp như vậy của các bậc A-la-hán. Thành ra mình tu đạo, mình tu hành thì đó, mình phải hiểu mấy cái nghĩa đó chứ. Chứ đâu phải là nó chỉ giản dị cái là như là mình đi thi hoa hậu miễn đẹp là nhất à. Tức là mình muốn thành đạo á, nó không phải như vậy, mà nó còn rất nhiều vấn đề trong đó nữa. Nhiều vấn đề nghiệp lực, nhiều vấn đề đủ thứ đó. Nhưng do chính vì vậy đó mà khi các ngài đắc quả A-la-hán rồi đó, những cái chủng tử đó nó vẫn có một cái ảnh hưởng, nó kêu là tập khí. Nó không phát sinh ra được. Nó không phát sinh thành nghiệp để mà lấy một cái, để mà thành một cái kết quả đời sau, nhân quả đời sau. Nhưng mà nó vẫn còn tác động ở nơi miệng của mình, ở nơi thân của mình. Như vị đệ tử của Đức Phật nó mà làm hoàng tử quá nhiều kiếp rồi, làm vương giả, thành ra nói hách lắm, ăn nói rất hách dịch. Nhưng mà ngài không còn cái tâm đó nữa, kêu mọi người toàn là nô tỳ, ê tụi bay, kêu vậy không à. Nhưng mà ngài không có cái tâm không có cái tâm coi thường người ta nữa. Nhưng mà cái tập khí nó còn. Như vậy đó thì mình hiểu là cái sự tu hành, cái Đức Phật nhìn rất rõ cái căn tính, cái tính chất của con người nó làm sao. Các Bồ Tát đó không cần biết tập khí, không cần biết cái gì, không cần trừ diệt cái gì hết á. Các Bồ Tát luôn luôn muốn đắc trí huệ của Văn Thù, muốn đắc đại bi của Quan Âm, muốn đắc tất cả các cái hạnh nguyện của chư Bồ Tát này, nó của Phổ Hiền đó, đối với Phật, đối với chúng sinh đó, mà thâm nhập vào để chứng ra, để nhận ra cái cảnh giới của Phật vi diệu không tà nổi. Các vị Bồ Tát đó sẽ nói cho các A-la-hán rằng là trời ơi, các ông tự nhiên dẹp hết tất cả đi mà các ông không biết được cảnh giới của Phật du hí thần thông tự tại đã đời không thể nói được. Các ông dẹp hết đi mọi pháp, trong khi cảnh giới của Phật nó có tất cả mọi pháp mà nó rất tự tại, nó rất trong sáng. Các ông dẹp hết mọi pháp, các ông bị mất rất nhiều, thất lợi rất nhiều. Mà các ông dẹp hết mọi pháp như vậy đi, thực ra các ông chỉ được một nửa phần của chân lý thôi. Cũng như cái mặt gương á, mà mình dẹp hết đi, mình không cho cái hình nào hiện lên trên đó hết, để mình bảo đây là tấm gương, là mình chỉ một, được một nửa phần của tấm gương thôi. Bởi vì tấm gương á, nó hiện ra tất cả muôn vẻ, muôn hình. Đó mới là tấm gương. Gương là để hiện hình. Mà nay mình không cho hiện hình nữa, thì có phải là mình mới được nửa không? Cái chân lý tính không á, mà các nhà A-la-hán lấy đó làm niết bàn á, tính không nó là để hiện lên tất cả các pháp. Mà nay á, vào tính không, biến tính không thành niết bàn, trụ trong tính không, không cho hiện khởi gì hết. Thấy rằng là không khác với sắc, sắc khác với không, không không phải là sắc, sắc không phải là không. Khi mà cái không mà nó không còn sắc gì nữa hết, đó là niết bàn. Thì thấy như vậy mới thấy nửa uổng. Nếu bây giờ mình để nó khởi lên một cái, từ không đó mình nhìn ra, mình thấy nó hiện lên vô lượng vô biên cõi, lúc đó mình sẽ thần thông tự tại Bồ Tát, nhập vào trong pháp thân rồi đó, đi hết cõi này đến cõi khác, vào trong tất cả những cái xấu, tất cả những cái ác, tự tại thuyết giảng, tự tại giải thoát, vào địa ngục, ra địa ngục, như là đi dạo chơi ở trong cảnh nhà của mình đó. Không có sợ hãi, không có lo âu như là Thanh Văn. Mà từ trong địa ngục mà hiển hiện ra vô lượng vô biên cõi Phật. Mà nhập vào cõi Phật như vậy mà thấy ra hết mọi cõi địa ngục ở mười phương. Cái tự tại như vậy của Bồ Tát đó là cái mục tiêu mà một người Phật tử Bồ Tát đó muốn đạt đến. Một người Phật tử Đại Thừa đó. Một người theo Đại Thừa đó là muốn tin tưởng và muốn thâm nhập như vậy. Chứ không phải chỉ muốn niết bàn thôi. Mà không cần phải diệt cái gì hết. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc tức là niết bàn, niết bàn tức là sắc. Sắc khởi ra vô lượng cõi. Sắc khởi ra vô lượng phiền não. Thì vô lượng phiền não, vô lượng cõi đó chính là niết bàn. Lìa ngoài niết bàn, vô lượng cõi và vô lượng phiền não nó không khởi lên được. Tức là lìa ngoài sắc pháp nó không khởi lên được. Thành ra sắc chính là vô vi. Từ xưa đến nay, các nhà Thanh Văn học đạo á, sắc pháp là hữu vi, thanh pháp là hữu vi, ngũ uẩn là hữu vi, và vô vi là niết bàn, là phải diệt hết tất cả các cái hữu vi đó đi ấy, mới có niết bàn. Bây giờ Ngài Quan Âm nói sắc tức là không, không tức là sắc. Mà cái không pháp đó, cái pháp mà không tướng đó, nó không tăng không giảm, không cấu không tịch, không sinh không diệt. Ở trong không đó nó diệt hết. Trong cái tính không đó, nó không có một cái pháp nào hết mà không cần phải diệt. Tự trong không đó nó không có cái gì hết. Thì nó có tương ưng với niết bàn của Thanh Văn, nó đâu có khác gì đâu. Thì mình lấy thí dụ như mình bảo chứ cái mặt gương này đừng có hiện hình gì nữa hết. Thì đó mới là cái mặt gương đúng. Nhưng mà khi nó hiện tất cả mọi hình ra, cái mặt gương nó vẫn đúng như thường. Nó đâu có thay đổi gì đâu. Cái mặt gương có hình hay không có hình gì á, cái chất gương nó là một, nó đâu thay đổi đâu. Mà tại sao mà mình lại phải bảo là nó diệt hết đi rồi mình mới chịu thấy, rồi mình mới chịu nhận, là bởi vì mình sợ mấy cái có quá đi. Thành ra bây giờ mình thấy có tức là cái không đó, thì ngay trong cái có đó mình đã thấy là Niết Bàn rồi. Niết Bàn nó đã có sẵn ở trong tất cả mọi cái đang có đây. Bây giờ ai đang đau khổ giơ tay lên. Niết Bàn nằm ngay nơi đó. Thành ra chính đó nó chúng ta mới bắt đầu thấy ra à, tại sao trong Phật Pháp Đại Thừa nó mới bắt đầu thuyết giảng, bắt đầu mới phân tích ra tính không, bắt đầu mới này nọ ha, và ca ngợi và đề cao cái trí huệ đó lên, và luôn luôn nhắc nhở mình. Và chúng ta biết rằng là cái pháp là một cái lý, khi chúng ta nghe ở đây chúng ta chưa có chứng được, chưa có nhìn ra tính không, chúng ta thấy sắc mà không thấy không. Nhưng mà chúng ta phải nói là tại sao mình thấy sắc, không có nhân duyên sao thấy sắc được, mà do cái thấy đó nó xuất hiện là do nhân duyên, do mắt, do sắc, do thức tiếp xúc với nhau, do tác ý nó khởi lên, thành ra mình thấy. Thấy đó là do nhân duyên, mà cái gì do duyên nó tạo nên cái đó tức là không. Thì cái thấy nó chính là không rồi. Thành ra nó cái thấy tức là không, cái không nó tức là thấy. Thành ra cái không nó không nằm ngoài các cái đó. Nhưng chúng ta chưa có nhìn ra, chúng ta mới thấy được lý thôi. Mình muốn nhìn ra tính không thì mình phải vào thực hành. Mà khi vào thực hành với Đại Thừa, mình nhớ là đi trở lại cái nền tảng căn bản đầu tiên hết. Cái tâm thức đầu tiên của mình nó bắt đầu nó khởi lên. Mình trở lại cái chỗ đó, mình sửa lại cái chỗ đó. Khởi lên, đừng có khởi lên các pháp, đừng có khởi lên cái tôi, cái tham ái, khởi lên cái bồ đề tâm. Một cái niệm tâm của mình khởi lên đó, nó là bồ đề tâm. Thì nếu mình sửa lại được như vậy á, thì mình sẽ thấy chân lý của Đại Thừa. Muốn sửa lại như vậy á, mình đâu có một niệm của mình để tự nhiên nó khởi lên một cái là tôi, người, đúng sai, phải trái, thương ghét. Thành ra mình phải tập luyện cái bồ đề tâm, mình phải phát bồ đề tâm và tập luyện cái bồ đề tâm này cho nó ăn sâu và cho nó vào tận cùng trong cái tạng thức của mình á. Mình khởi lên như vậy, muốn được như vậy á, thì phải thờ Phật. Một ngày của mình á, có 24 tiếng đồng hồ á, thì 24 tiếng đồng hồ á, nhân duyên nó khởi lên những cái vọng tưởng với vô minh, với tham ái không ạ? Cho nên mình phải thờ Phật, phải đảnh lễ Phật, phải thực hiện cái hạnh phổ hiền á. Đó là mình vào con đường tu tập như vậy á. Mình phải tu tập những cái năng lực nó mạnh, năng lực hướng về Phật, năng lực đương về Phật nó mạnh ở trong cái khối phiền não bao la của mình á. Mình tập luyện cái hướng đi của mình hướng về Phật, quy y về Phật, nương tựa về Phật, chấp nhận Phật là tối thượng tối cao, chấp nhận mình chỉ theo Phật thôi. Mình phải tập luyện cái đó qua nhiều thời gian, nhiều đời nhiều kiếp như vậy, thì cái năng lực á, cái thói quen nó trở thành một năng lực. Năng lực đó được kêu năng lực công đức. Cái năng lực công đức đó nó sẽ giúp cho mình thấy ra bồ đề tâm, thấy ra tính không. Thiếu cái năng lực đó, mình chỉ biết tính không trên lý thuyết thôi, không thể nào thâm nhập được tính không. Cho nên có phân tích làm sao đi chăng nữa, mình cũng sẽ đầu hàng, mình cũng sẽ vẫn thấy có. Nhưng mà một ngày nào tâm mình hướng về Phật dứt khoát, không ai có thể cản mình lại. Phật có thể trên hết tất cả mọi thứ, trên tất cả mọi cái ham muốn của mình, thì mình sẽ thấy Phật Pháp hiện hiện, Phật Pháp hiện tiền. Mình muốn thấy tính không, mình sẽ thấy. Nhưng mà muốn đạt được cái năng lực đó, mình không có thể nào tự nhiên mà mình có một cái tâm mà coi Phật là tối thượng được. Cho nên mình phải huân tập cái đảnh lễ Phật, cái thờ Phật. Thành ra thờ Phật theo Đại Thừa nó không phải là tín ngưỡng bình dân, nó không phải là như là kiểu mấy tôn giáo khác, mà đó là một cái pháp môn tu tập, pháp môn tập luyện, huân tập, tôi luyện cái tâm thức của mình á, tôi luyện cái tâm thức của mình á, nó cứ ngả theo các phiền não á. Thành ra giờ mình phải kéo nó lại về một cái hướng của giác ngộ, của chân lý. Cái sự thờ Phật, cái sự đảnh lễ Phật chính là một cái tích cực nhất. Tại vì khi mà vào thực hành mà mình mà không dùng đến hai cái nghiệp thân với khẩu á, là mình thất bại lớn. Hai cái nghiệp thân khẩu này nó rất quan trọng. Hai nghiệp thân khẩu này á, cái thói quen mà phiền não của mình á, nó nằm ở nơi hai cái nghiệp thân khẩu này hết á. Thành ra mình chỉ suy nghĩ ở trong cái đầu óc mình về chân lý thôi á, vô ích. Đến khi gặp cảnh á, nó vẫn theo thói quen như thường. À, bây giờ mình phải tập cái thói quen lạy Phật, tập thói quen là hướng về Phật, tập thói quen cung kính Phật. Từ cái, những cái thói quen đó, nó phát sinh ra những cái ý nghiệp hướng Phật, ý nghiệp nương Phật, ý nghiệp kính Phật. Từ từ cái chữ Phật tử nó sống động, mình cảm thấy mình là con Phật thật. Khi mà mình cảm nhận ra mình là con Phật thật đó, thì cái trí huệ nó có cơ hội phát sinh. Thành ra ở trên cái lý của Đại Thừa như vậy, về cái thực hành của Đại Thừa đó, thì nó khác nữa. Đó là điều mà mình thấy. Mà cái một vị Bồ Tát đó, vì muốn là mình muốn mình thâm nhập vào cảnh giới đó, cảnh giới của chân lý đó, thì mình lại phải có một cái nữa, mình đụng chạm với chúng sinh rất nhiều. Mình không đi theo con đường của Thanh Văn là bỏ chúng sinh đi, cho nên trong đụng chạm đó mà mình không chuẩn bị tâm mình trước á, thì không bao giờ mình đi theo con đường Đại Thừa được hết á. Thành ra mình phải phát cái tâm đại bi. Mà đại bi á, là làm công đức lợi ích cho chúng sinh. Mà làm lợi ích cho chúng sinh này nó rất khó, bởi vì chúng sinh á, hay lợi dụng lắm. Mình mà bố thí thì chúng sinh đòi nữa. Mới đầu chúng sinh chỉ xin 5 đồng, xong mình cho một cách tử tế xin 10 đồng. Thấy mình vẫn dễ dàng xin 100, thấy mình vẫn dễ dàng xin cái bàn của mình trong nhà, thấy dễ dàng nữa xin cái ghế, xin cái giường nằm của mình, thấy mình vẫn cho dễ dàng xin luôn bà vợ của mình á. Thế chúng sinh không có ngưng, cái lòng tham của chúng sinh không ngưng. Thành ra mình mà hành đại bi với chúng sinh mà sớm sủa quá đó là lúa, là coi như mình lúa. Hạt giống bồ đề của mình nó sẽ cằn cỗi và mình sẽ thất vọng. Thành ra đó, cái đầu tiên mà mình hành công đức á, là mình hành công đức với chúng sinh đặc biệt. Chúng sinh không có tham lam sân si như vậy, mà các chúng sinh này có đại trí huệ, có đại công đức. Đó là mình hành với lại các tăng, chư tăng, các đại Bồ Tát. Mình thờ cúng dường chư Bồ Tát, mình cúng dường Tam Bảo, mình hành cái công đức đó đầu tiên hết á. Cái năng lực công đức đó của mình á, là năng lực công đức căn bản để về sau này mình đối xử với chúng sinh phiền não đúng nghĩa đó. Tại vì cái công đức mà đối với Tam Bảo á, mà đối với thiện trí thức, mà đối với lại đại Bồ Tát á, sẽ làm cho mình phát triển trí huệ như mình nghe cái nãy đó. Có cái trí huệ đó rồi á, mình mới tự tại với lại phiền não của chúng sinh được. Thành ra ít ra mình cũng phải vô lượng kiếp gặp Phật, cúng dường Phật, cúng dường thiện tri thức. Sinh trong cuộc sống này thì ủng hộ Phật Pháp, cúng dường Tam Bảo, ủng hộ chùa chiền. Tất cả mọi cái đó là cái ngôi Tam Bảo là bằng mọi giá mình phải ủng hộ, duy trì. Không có vì một cái lý lẽ gì mà làm lay chuyển cái ngôi Tam Bảo hết. Bằng mọi cách. Và ngôi Tam Bảo đó là coi như là cái phước điền của mình. Nó không phải là cái sở hữu riêng của một người nào hay là của ai, dù là chư tăng như chăng nữa, dù cá nhân chư tăng nữa. Thành ra cái Bồ Tát mà nhìn vào cái ngôi chùa là thấy Phật Pháp Tăng ở trong đó. Chứ không phải nhìn vô ngôi chùa cái thấy thượng tọa thích cái gì, thượng tọa thích cái gì đó. Không phải như vậy đâu. Mà thành ra dù mình có không có, mình có hạp với thầy trụ trì gì hết, mình vẫn ủng hộ ngôi Tam Bảo đó. Đó là ngôi Tam Bảo. Đó là nền tảng để cứu độ mình, cứu độ chúng sinh. Và một bậc Bồ Tát đó, bằng mọi cách không bao giờ đụng đến ngôi Tam Bảo. Cái vấn đề nó còn rất là nhiều khi mà mình muốn học Pháp Đại Thừa đó. Rất nhiều nữa. Và chính vì vậy mà ở đâu mà có sự ủng hộ để thành lập ngôi Tam Bảo đó, cách nào nữa mình cũng phải tạo công đức. Cho nên hiện giờ đây không phải ở đâu xa hết, ngay tại Âu Châu. Ở tại bên Pháp Quốc, xứ Kinh Đô của Ánh Sáng, ở tại vùng ven biển miền Tây Bắc, có một tỉnh đó rất là đẹp, là Năng. Và nơi đó có ngôi chùa, có một thầy trụ trì cũng rất dễ thương, Thích Nguyên Lộc. Hiện giờ cái chùa thầy đang muốn phát triển, đang muốn xây thêm, nhưng mà nó cần phải có thêm đất để làm parking và làm cho nó rộng cái diện tích ra. thì mới dễ mà xây dựng và phát triển thêm. Thêm thì không có bao nhiêu, nhưng chỉ có gọi là thêm phòng tăng, làm thêm phòng tăng ở. Thì giờ có miếng đất bên cạnh thầy Nguyên Lộc thấy muốn mua. Miếng đất đó không biết có bao nhiêu ngàn mét vuông nữa mà giờ coi như được nửa đó. Là nhờ, cũng nhờ vừa rồi Thượng Tọa Viên Giác qua đó và kêu gọi Phật tử ngay trong cái dịp vừa rồi. Được nửa hiện giờ đây thì thầy Nguyên Lộc cũng muốn Phật tử Na Uy này nọ, khóa học Na Uy nói chung. Tại vì trong này Phật tử cũng đông lắm, Phần Lan, Đan Mạch đủ hết. Chúng ta đóng góp phần nào thì đóng góp công đức này nó không có giới hạn. Tức là 10 đồng, 100 cũng được, 200 cũng được, 10 ngàn cũng được, 100 ngàn cũng được. Mình cho bao nhiêu cũng được, càng nhiều thì cũng càng tốt thôi. Nhưng mà không giới hạn, nó có hai mặt. Không có giới hạn cái mặt vô lượng về trên, mà cũng không giới hạn cái mặt nhỏ trong nữa. Thành ra 1 đồng cũng được, 1 đồng, 2-3 đồng cũng được. Cái vấn đề của chúng ta đó là mình tập làm công đức. Mình tập tạo cái công đức, nghe Tam Bảo, nghe chùa chiền Tam Bảo là tự nhiên tâm mình nó phải ủng hộ. Mình tập cái công đức đó, cái năng lực đó, đó là cái năng lực để phát triển cái thu nhận Phật Pháp và phát triển trí huệ của mình. Thành ra mình có bao nhiêu cũng đều nên làm công đức. Mà làm tâm đức, công đức, làm bất cứ cái gì với cái đúng như Pháp. Tức là mình không làm bằng tình cảm. Mình không phải bảo đâu phải đưa hình thầy Nguyễn Lộc nhìn xem có dễ thương không mới làm. Đâu phải tiếp xúc với thấy không cần. Mình không làm bằng tình cảm. Mình làm bằng sự nghe lời Đức Phật. Mình làm đúng như Pháp thì công đức chân thật nó phát sinh. Với cái tâm thành của mình, đừng có coi thường. 1 đồng mình cũng không coi thường nữa. Mình đừng có bảo là 1 đồng ít quá, không cho. Đó là mình coi thường một cái công đức. Không có 1 là không có 2, không có 2, không có 3, không có 3 là không có vô lượng. Mà đừng nên bao giờ coi thường những pháp căn bản hết đấy. Thành ra nếu mình chỉ có 1, mình chân thành ở trong đó, công đức của mình, kết quả mình nó vô lượng. Còn nếu mình cho 100 ngàn, mình cho bằng cái cách mà có bao nhiêu, nảy thí vậy thôi, thì công đức mình nó thua xa người cho 1 đồng. Thành ra mình phải hiểu cái nghĩa đó đúng như Pháp vậy mà thực hành. Mình có được khả năng bao nhiêu mình cho, mà mình kính trọng cái vật mình cho, cái công đức mà mình đưa ra, mình có cái tâm kính trọng như vậy. Mình cho không theo tình cảm, cho bằng tâm kính trọng Pháp, Pháp công đức. Thì điều đó là điều quan trọng nhất mà mình cần phải thực hành làm. Nó sẽ huân tập cái chủng tử đạo ở trong mình, nó làm phát triển. Thành ra như vậy thì chúng ta nên để ủng hộ thầy, cho nên ai mình cũng có đóng góp hết á, cho thấy cho nó thật đông rồi, không cần cái số lượng, tại vì chắc chắn thầy có đủ. Nhưng mà chúng ta biểu lộ cái sự ủng hộ đó nữa, và chúng ta thực hành qua cái tinh thần đạo. Thành ra mình đều có 1 đồng thôi cũng ghi vô rất là công đức. Nói thật một điều á, mỗi lần mà Phật tử cúng dường á, thì thường thường đưa phong bì. Nhưng mà nếu mà nói mỗi lần tôi mở phong bì ra thì dĩ nhiên mình đều tán thán công đức của mọi người hết á. Nhưng mà đừng có nghĩ là cái phong bì nó ít á là tôi thấy kỳ hay khó chịu, mà trái lại tôi thấy rất xúc động, rất cảm động. Thì cái điều đó mình phải hiểu là mình đừng coi thường. Mình nhớ cái điều đó, cho nên mình làm công đức, mình cúng Phật 1 đóa hoa thôi, mình cũng thấy cái đóa hoa nó khác hẳn. Cái giá trị nó bằng vô lượng cái đóa hoa khác. Chứ mỗi lần mà mình thiếu cái tâm đó là tự nhiên mình không có hành Bồ Tát Đạo được đâu. Mình phải hiểu vậy, Bồ Tát Đạo, cái tâm Bồ Tát nó vào trong từng pháp một, và nó đều thấy, đều hướng các pháp, nó thành Phật Pháp hết đó. Đó là điều mà chúng ta phải ghi nhớ vậy. Thì chúng ta vừa có mặt giữa cái sự liên hệ mình với lại thầy, thì mình cũng biểu lộ cái sự ủng hộ bằng cách là ai mình cũng góp phần nào. Và cái góp đó là qua cái sổ của Thư, chị Thư. Hai. Thái Thị Lệ Thư. Tên sao ngầu vậy? Thì vâng, thì đại khái như vậy là chúng ta có thể ngừng đây. Hết giờ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.